Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 13 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về đức tin chính là tự do của ông Laurent, 49 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp sống tại thủ đô Paris. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Từ hôm nay, chuyên mục này sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một số bạn trẻ Việt Nam về tâm tình đón Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi tweet đầu tiên, khởi đầu chương trình gửi các sứ điệp ngắn của Ngài cho những người sử dụng phương tiện truyền thông này. Cuối buổi tiếp kiến chung, các tín hữu hành hương sáng thứ Tư, đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức Thánh Cha đã bấm vào một tablet và gửi đi tweet đầu tiên với nội dung như sau. Các bạn thân mến, tôi vui mừng hiệp với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại đáp lại. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn. Tweet đầu tiên bằng tiếng Anh, rồi sau đó bằng 6 thứ tiếng khác, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Ba Lan và Ả Rập. Hơn 650.000 người đã đăng ký để nhận các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong vấn đề này có ông Thaddeus Jones, thuộc Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, và cô Claire Diaz-Ortiz. Ngoài ra còn có Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, và một số các cộng sự viên khác. Trong ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi khác nhau được chọn trong số nhiều câu hỏi được gửi về cho Ngài trong thời gian qua. Câu hỏi đầu tiên, làm cách nào để chúng ta có thể sống năm đức tin một cách tốt đẹp hơn trong cuộc sống thường nhật? Đức Thánh Cha đáp, đối thoại với Chúa Giêsu trong kinh nguyện, lắng nghe Chúa Giêsu đấng nói với bạn trong phúc âm, gặp Chúa Giêsu hiện diện trong người túng thiếu.
Tin Việt Nam. Trong những ngày này, Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc với sự tham dự của các đại biểu của 19 Hội đồng Giám mục Á Châu và các giáo phận thành viên kết nạp. Theo tin của mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thánh lễ Đồng tế khai mạc do Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Nguyên Tổng Giám mục Manila, đặc sứ của Đức Thánh Cha Chủ tế, đã được cử hành lúc 9 giờ sáng thứ Ba 11 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện lớn của Tòa Giám mục Xuân Lộc. Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài các thành viên của Đại hội, còn có sự hiện diện của các linh mục và đại diện mọi thành phần dân Chúa của Giáo phận Xuân Lộc. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Rosales đã đặt vấn đề, tại Á Châu, Kitô hữu rất ít, nên có thể nói ở châu lục chúng ta có tới 99 con chiên lạc và chỉ có một con chiên ở trong chuồng. Mà Chúa thì không muốn mất một con chiên nào. Dù chỉ một con chiên lạc, Ngài cũng bỏ tất cả để đi tìm, huống hồ là 99 con lạc. Vậy trách nhiệm của chúng ta là gì? Sau thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ nói với cộng đoàn trong nhà nguyện về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội FABC10, trong khi Đức Tổng giám mục Girelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, tiếp xúc với phái đoàn chính phủ đến thăm tại phòng khách tòa giám mục. Lúc 10 giờ 30, đại hội cử hành nghi thức khai mạc. Một cuộc rước trọng thể đưa phái đoàn FABC cùng với đại diện chính quyền và đại diện các tôn giáo bạn đi từ tòa giám mục vào hội trường đại chủng viện, băng qua một hàng rào danh dự tuyệt đẹp với muôn màu quốc phục, cồng chiêng, nón lọc rực rỡ, trong tiếng trống tiếng kèn rộn rã vang lừng.
Vào trong hội trường, chương trình bắt đầu bằng một màn múa trống hết sức ấn tượng của các nữ tu dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Sau đó là một loạt các bài phát biểu của các giới chức chính quyền và giáo quyền, đặc biệt là lời chào mừng đại hội của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa Xuân Lộc. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói về Giáo hội Việt Nam và FABC. Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Thư ký FABC, trình bày sơ lược 10 đại hội FABC. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, trình bày về FABC và năm đức tin. Đức Hồng y Gaudencio Borbon Rosales, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội 10 FABC, đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha đến Đại hội và dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, chúc mừng Đại hội. Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, diễn tả tâm tình của giáo dân Việt Nam đối với Đại hội.
Vatican, Tòa Thánh lo ngại về tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đặc biệt sau khi cái gọi là Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc thu hồi việc bổ nhiệm Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, Giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải. Đức cha Mã Đại Thanh thụ phong giám mục ngày 7 tháng 7 năm nay với sự phê chuẩn của Tòa Thánh và sự đồng ý của nhà nước Trung Quốc. Tuyên bố vào cuối lễ truyền chức, Đức cha cho biết ngài rời khỏi hội Công giáo yêu nước và từ nay chuyên chăm lo việc mục vụ. Sau vụ này, Đức cha bị nhà nước quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn ở Thượng Hải. Mới đây, tuy không có thông cáo chính thức, nhưng giáo phận nói rằng Đức cha bị cấm thi hành chức vụ trong 2 năm và loại bỏ khỏi giáo phận Phúc Đông như một cha sở. Điều này có nghĩa là Đức cha không thể xuất hiện trước công chúng trong vòng 2 năm tới đây. Báo chí cũng nói rằng nhà nước Trung Quốc đòi các giám mục tương lai phải tuyên thệ trung thành với nhà nước. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, từ ngày 4 tháng 12 vừa qua, Đức cha Mã không được đồng tế với các linh mục khác trong Đại chủng viện Xà Sơn. Hôm 11 tháng 12 vừa qua, một số ký giả cạnh phòng báo chí Tòa Thánh đã hỏi linh mục giám đốc Lombardi về vụ Đức cha Mã Đại Thanh ở Thượng Hải. Cha trả lời rằng,
hiện thời Tòa Thánh không có tin tức khác với những tin xuất hiện trên các cơ quan truyền thông về vụ này. Dù sao thì lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này đã được trình bày một cách thế giá trong bài báo dài của Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đăng trên tạp chí Tripod, trong đó Đức Hồng Y viết. Cụ thể là tình trạng vẫn rất trầm trọng, một số giám mục và linh mục bị giam cầm hoặc bị tước bỏ tự do, như mới đây đã xảy ra trong trường hợp của Đức cha Mã Đại Thanh ở Thượng Hải. Vì đã tuyên bố ý chí hoàn toàn chuyên chăm lo việc mục vụ trọn giờ, từ bỏ những trách vụ không thuộc thẩm quyền của một chủ chăn. Sự kiểm soát của nhà nước Trung Quốc trên con người và tổ chức ngày càng ngặt nghèo hơn, và nhà nước dùng tới các khóa nhồi sọ hoặc tạo áp lực. Trong tình trạng thiếu tự do tôn giáo hoặc bị giới hạn nhiều, toàn thể giáo hội chẳng có nghĩa vụ phải bảo vệ các quyền hợp pháp của các tín hữu Kitô. Và trước tiên là nghĩa vụ của Tòa Thánh lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói sao? Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ trích thuật một nguồn tin thân cận với tình hình giáo hội tại Trung Quốc, nói rằng cuộc xung đột giữa Tòa Thánh và Trung Quốc do Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc duy trì. Giả sử có hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm các giám mục, thì Hội yêu nước này sẽ mất lý do hiện hữu. Hội này hiện hữu là để cổ võ sự tự trị của giáo hội Trung Quốc. Điều hội này quan tâm là quyền lực và tiền bạc, chứ không phải là đức tin.
Manchester, các giám mục Công giáo tại Anh Quốc mạnh mẽ chống lại dự luật định nghĩa lại hôn nhân để công nhận các cặp đồng phái. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, và Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục giáo phận Southwark, là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, phê bình chủ trương công nhận hôn nhân đồng phái, và hai vị kêu gọi các nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại dự luật. Trong tuyên ngôn công bố hôm 11 tháng 12 vừa qua, tức là vài giờ sau khi Bộ trưởng Văn hóa Maria Miller tiết lộ nội dung dự luật tại Hạ nghị viện, hai vị Tổng giám mục Anh Quốc khẳng định rằng, chính phủ cố tình không biết đến quan điểm của hơn 600.000 người đã ký vào thư thỉnh nguyện, kêu gọi chính phủ duy trì định nghĩa hôn nhân như hiện thời. Chúng tôi mạnh mẽ chống lại dự luật này. Hơn nữa, tiến trình đưa tới dự luật này có thể được mô tả là hỗn độn. Chính phủ đã qua mặt mọi thủ tục lập pháp bình thường, không tuyên bố dự án này trong chương trình tuyển cử. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai quan tâm bảo tồn ý nghĩa hôn nhân trong dân luật hãy bày tỏ quan điểm của mình với các đại biểu quốc hội một cách rõ ràng, bình tĩnh và cương quyết và không quên bác bỏ lý lẽ khác. Ngoài ra, mọi đảng phái chính trị cần cho phép các đại biểu đảng viên của mình được bỏ phiếu theo lương tâm.
Jerusalem, số tín hữu công giáo tại Thánh Địa đứng yên trong những năm qua. Trên đây là lời tuyên bố hôm 11 tháng 12 vừa qua của cha Pia Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Tuy nhiên, cha cho biết vì mức sống ngày càng đắt đỏ, nhiều tín hữu Kitô tại vùng Jerusalem do dự di chuyển đến các vùng của người Palestine. Trong khi đó, tình hình các tín hữu Kitô tại giải Gaza do nhóm Hamas điều khiển vẫn tiếp tục khó khăn như trước. Trong số 1,5 triệu dân cư tại vùng này chỉ có khoảng 2.000 tín hữu Kitô và trong đó có 200 tín hữu công giáo. Vẫn theo phúc trình của cha bề trên Pizzaballa, các tín hữu Kitô bản xứ ở Thánh Địa gặp cùng những vấn đề như mọi người Palestine khác. Họ khó làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Vấn đề đặc biệt gay go là thiếu công ăn việc làm và tình trạng rất khó kiếm được nhà ở.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Mùa vọng mời gọi chúng ta đi lại con đường sự hiện diện của Thiên Chúa trong dòng lịch sử nhân loại và luôn nhớ rằng Thiên Chúa không vắng bóng hay bỏ rơi chúng ta. Trái lại, người đến gặp gỡ chúng ta trong nhiều cách thế khác nhau mà chúng ta phải tập biết phân định. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên, với 4.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài sự hiện diện và các can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người, và sự mặc khải đó được tháp nhập vào thời gian và trong lịch sử con người. Lịch sử trở thành nơi trong đó chúng ta có thể nhận ra hành động của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa đến với chúng ta trong những gì thân thuộc nhất với chúng ta và dễ kiểm thực. Bởi vì nó làm thành bối cảnh thường ngày của chúng ta, mà nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể hiểu chính mình. Thánh sử Marco tóm tắt các lúc đầu công cuộc rao giảng của Đức Giêsu bằng các từ rõ ràng như sau: thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần. Điều chiếu sáng và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho lịch sử thế giới và con người bắt đầu chiếu sáng trong hang đá Bethlehem. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
In Gesù di Nazareth Dio manifesta il suo volto e chiede la decisione dell'uomo di riconoscerlo e di seguirlo. Il rivelarsi di Dio nella storia per entrare in rapporto di dialogo d'amore con l'uomo.
Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa biểu lộ gương mặt của người và xin con người quyết định thừa nhận Ngài và theo Ngài. Việc tự mặc khải của Thiên Chúa trong lịch sử để bước vào trong tương quan đối thoại yêu thương với con người, trao ban một ý nghĩa mới cho toàn lộ trình của nhân loại. Lịch sử không chỉ là một tiếp nối các thế kỷ, năm tháng và ngày, nhưng là thời gian của một sự hiện diện trao ban ý nghĩa và mở nó ra cho một niềm hy vọng vững vàng.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể đọc được các giai đoạn của sự mặc khải ấy trong Thánh Kinh là nơi đặc tuyển giúp khám phá ra các biến cố của lộ trình ấy. Và trong năm đức tin này, một lần nữa tôi mời gọi tất cả mọi người cầm lấy sách Thánh Kinh thường xuyên hơn để đọc và suy niệm và chú ý hơn tới các bài đọc Thánh lễ Chúa Nhật. Tất cả những điều đó là một lương thực quý báu cho đức tin. Khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể thấy rằng các can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân người đã chọn và ký kết giao ước không là những sự kiện đã qua và rơi vào quên lãng, nhưng chúng trở thành lịch sử thánh, được duy trì sống động trong ký ức của dân Israel qua việc cử hành các biến cố cứu độ. Như trong sách Xuất Hành, Chúa chỉ cho ông Môsê cử hành lúc giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập là lễ vượt qua với các lời này: các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm. Các ngươi sẽ cử hành như là lễ của Chúa. Từ đời này sang đời kia, các ngươi sẽ cử hành nó như một nghi lễ muôn đời. Đối với toàn dân Israel, nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm trở thành một loại lệnh truyền thường xuyên, để cho sự qua đi của thời gian được ghi dấu bởi ký ức sống động của các biến cố đã qua. Trong sách Đệ Nhị Luật, ông Môi-se nói với dân, ngươi hãy coi chừng, đừng quên các điều mắt đã thấy và đừng để chúng vụt khỏi con tim trong suốt cuộc đời. Ngươi sẽ dạy cho con cái và cháu chắt ngươi. Đức tin được nuôi dưỡng bởi việc khám phá và ký ức về Thiên Chúa, đấng luôn luôn trung thành, đấng hướng dẫn lịch sử và làm thành nền tảng chắc chắn và ổn định cho cuộc sống. Cả Thánh Thi Magnificat mà Đức Maria dâng lên Thiên Chúa là một thí dụ tuyệt đỉnh của lịch sử cứu độ. Mẹ Maria chúc tụng hành động của Thiên Chúa trên lộ trình cụ thể của dân người, sự trung thành với các lời hứa của giao ước với tổ phụ Abraham và con cháu người. Và tất cả điều này là ký ức sống động, sự hiện diện không suy giảm của Thiên Chúa. Đối với Israel, xuất hành là biến cố lịch sử chính yếu, trong đó Thiên Chúa mặc khải hành động quyền năng của người. Thiên Chúa giải phóng người Israel khỏi nô lệ Ai Cập để họ có thể trở về đất hứa và thờ phượng người như là Chúa thật duy nhất. Israel không lên đường để là một dân tộc như các dân tộc khác, nhưng để phục vụ Thiên Chúa trong phụng tự và trong cuộc sống và làm chứng cho người giữa các dân tộc khác. Và việc cử hành biến cố này khiến cho nó hiện diện và thực tại bởi vì công trình của Thiên Chúa không giảm sút. Người trung thành với chương trình giải phóng và tiếp tục theo đuổi nó để cho con người có thể nhận biết và phục vụ Chúa mình và đáp trả lại hành động của Thiên Chúa với đức tin và tình yêu thương. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Dio quindi rivela se stesso non solo nell'atto primordiale della creazione, ma entrando nella nostra storia. Nella storia di un piccolo popolo che non era né più numeroso né il più forte.
Như thế Thiên Chúa mặc khải chính mình không phải chỉ trong hành động nguyên thủy của việc tạo dựng, nhưng bằng cách bước vào trong lịch sử của chúng ta, lịch sử của một dân tộc bé nhỏ, không phải một dân đông nhất, cũng không phải mạnh nhất. Và mặc khải này của Thiên Chúa đạt tột đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Logos, lời tạo dựng ở nơi nguồn gốc của thế giới đã nhập thể nơi Đức Giêsu và cho thấy gương mặt thật của Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu mọi lời hứa được thành toàn, nơi người lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại đạt tột đỉnh. Khi chúng ta đọc trình thuật hai môn đệ trên đường về làng Emmaus của Thánh sử Luca, chúng ta thấy nổi lên một cách rõ ràng con người của Chúa Kitô soi sáng cựu ước, soi sáng toàn lịch sử cứu độ và cho thấy chương trình hiệp nhất lớn lao của cựu ước và tân ước. Thật vậy, Đức Giêsu giải thích cho hai khách bộ hành lạc lõng và vỡ mộng, hiểu rằng người là sự thành toàn của mọi lời hứa. Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Thánh sử cũng ghi lại lời hai môn đệ kêu lên sau khi đã nhận ra người bạn đường ấy là Chúa Giêsu. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích thánh kinh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Giáo lý giáo hội Công giáo tóm tắt các chặng đường của sự mặc khải của Thiên Chúa bằng cách cho thấy một cách tổng quát sự phát triển của nó. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã mời gọi con người bước vào sự hiệp thông thân tình với người, và cả khi con người vì bất tuân phục đã đánh mất đi tình bạn của người, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người cho quyền lực của cái chết. Nhưng nhiều lần, người đã cống hiến cho con người giao ước. Sách giáo lý duyệt lại lộ trình của Thiên Chúa với con người, từ giao ước với ông Noe sau lụt hồng thủy, cho tới việc mời gọi tổ phụ Abraham ra khỏi quê hương để làm cho ông trở thành cha của đông đảo các dân tộc. Thiên Chúa thành lập Israel như dân người qua biến cố xuất hành, ban giao ước tại núi Sinai và ơn lề luật qua ông Môi-se, để Ngài được nhận biết và phục vụ như Thiên Chúa duy nhất hằng sống và đích thật.
Với các ngôn sứ, Thiên Chúa hướng dẫn dân người trong niềm hy vọng của sự cứu rỗi, trong việc chờ đợi một giao ước mới và vĩnh cửu được dành để cho tất cả mọi người, được hiện thực nơi Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người, tột đỉnh sự mặc khải và chương trình lòng lành của Thiên Chúa. Đó là chương trình cứu độ duy nhất được hướng tới toàn thể nhân loại, được mặc khải từ từ và thực hiện bởi quyền năng của Thiên Chúa. Điều này nền tảng đối với lộ trình đức tin. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Từ vọng có nghĩa là đến, hiện diện và xưa kia ám chỉ việc đến của một vị vua hay của hoàng đế trong một tỉnh của đế quốc. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, nó ám chỉ một thực tại tuyệt vời và đảo lộn. Thiên Chúa đã vượt qua trời của người và cúi xuống trên con người. Người đã ký kết giao ước với nó bằng cách bước vào trong lịch sử của một dân tộc. Người là vua đã xuống trong tỉnh nghèo nàn này là trái đất và đã ban tặng cho chúng ta sự sống của người bằng cách nhận lấy thịt xác chúng ta, bằng cách trở thành người như chúng ta. Mùa vọng mời gọi chúng ta đi lại con đường của sự hiện diện đó và luôn nhắc lại cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không tự ra khỏi thế giới, không vắng mặt, không để cho chúng ta một mình, nhưng đến gặp gỡ chúng ta trong nhiều cách thế mà chúng ta phải học biết phân định. Cả chúng ta nữa, với đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta được mời gọi ý thức và làm chứng mỗi ngày cho sự hiện diện này của Chúa trong một thế giới thường khi hời hợt và lo ra, và làm rạng ngời lên trong cuộc sống chúng ta ánh sáng đã chiếu soi hang đá Bethlehem. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Lituani và Ý. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng châu Mỹ và ngôi sao của việc truyền giáo mới. Ngài cầu chúc các bạn trẻ học yêu mến và hy vọng trong trường của Mẹ Maria. Đức Thánh Cha xin mẹ đồng hành với các người đau yếu và củng cố họ trong khổ đau. Ngài khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới phó thác con đường hôn nhân của họ cho thân mẫu Chúa Giê-xu. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et facumque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về đức tin chính là sự tự do của ông Laurent, 49 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp sống tại thủ đô Paris.
Xin giới thiệu một chứng từ về đức tin không được truyền đạt từ gia đình, nhưng đến từ các bạn đồng lứa trong tuổi thơ thời tiểu học. Và điều tuyệt diệu hơn nữa là hạt giống đức tin cứ đâm chồi nảy lọc và đạt đến đức ái tuyệt vời. con đường đức tin chính là con đường tự do. Xin nhận lời cho ông Laurent, 49 tuổi, hiện đang sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Khi tôi còn nhỏ tuổi, chính mấy đứa bạn đi học giáo lý đã dẫn tôi đến nhà thờ. Cũng chính các bạn này dạy tôi kinh lạy cha và giải thích cho tôi hiểu về đức tin bằng chính ngôn từ trẻ thơ của các bạn. Thật ra tôi đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo, nhưng lại là con của những người thợ hầm mỏ, theo Cộng sản và bà giáo sĩ. Trong gia đình, đức tin là đề tài không bao giờ được đề cập tới, không được trao đổi và bàn thảo. Chính vì thế mà vào năm 14 tuổi, khi tôi xin làm quà cho tôi một cuốn kinh thánh, thì mọi người tỏ ra ngơ ngác, không hiểu. Dù vậy, cha mẹ tôi cũng đã bằng lòng tặng cho tôi cuốn kinh thánh. Tôi vẫn còn giữ cuốn kinh thánh này, loại bỏ túi, và vẫn luôn luôn đọc kinh thánh. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng, ngay từ thơ bé, tôi đã có đức tin. Bởi vì tôi thường lén lút cầu nguyện một mình, nhưng tôi giấu kín chuyện này, để khỏi tỏ ra đối nghịch với cha mẹ, cũng như không muốn ra ngoài khuôn khổ của một gia đình chỉ thích phê bình các cha sở và công kích giáo hội Công giáo. Lớn lên tôi ngao du tứ xứ và cuộc đời đã uốn nắn tôi theo cách thức của nó. Nhưng tôi đọc rất nhiều, nhất là đọc cuộc đời các thánh. Điều này đã giúp tôi tiến bước cách êm ả. Đến năm 30 tuổi, tôi di chuyển đến sống tại thủ đô Paris. Tại đây tôi bỗng có ý thích thỉnh thoảng dừng chân bước vào các thánh đường. Tôi ngồi yên lặng, nhìn ngắm và tự để lòng mình trầm lắng. Một ngày vào năm tôi đúng 33 tuổi, trong khu phố Saint-Germain-des-Prés, lúc đôi mắt tôi dừng lại nơi Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh trên cây thánh giá, tôi bỗng nghe rõ tiếng Chúa gọi, Chúa làm hiệu cho tôi đi theo người, đừng sợ hãi, với trọn niềm tự do. Kể từ giây phút ấy, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ còn có thể quay ngược lại đằng sau. Tôi sẽ sống đức tin của tôi một cách công khai. Sự kiện này không thể diễn ra mà không gây xáo trộn. Dĩ nhiên trước hết cho chính tôi, rồi cũng cho những người sống chung quanh tôi nữa. Hoàn toàn ngạc nhiên và rúng động, người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi từng sống từng chết bên nhau, người mà tôi kể lại kinh nghiệm nội tâm của mình, đã nói với tôi, hy vọng chúng mình vẫn là đôi bạn thân. Câu nói của bạn Hiền biểu lộ sự khác biệt từ đây ngăn cách hai chúng tôi. Rất may là sau đó, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn và bền chặt. Kể từ đó tôi đều đặn tham dự thánh lễ nơi nhà thờ ở gần nhà tôi. Một ngày sau thánh lễ, cha sở gọi tôi và mời tôi đến tham dự khóa học Alpha, một hành trình tái khám phá dành cho các tín hữu xa lìa giáo hội Công giáo. Thế là dần dần từng bước một, tôi đi vào cuộc sống đức tin, cầu nguyện và khiêm tốn. Khóa học cũng tạo cho tôi gặp được niềm vui trong mối giao hảo với tha nhân. Trước đây tính tình tôi cộc cằn hung dữ, tôi sống ích kỷ và duy vật. Tha nhân thường làm cho tôi khó chịu. Nhưng giờ đây mọi sự thay đổi hết. Tôi chỉ còn biết mỗi ngày dâng lên Chúa Giê-xu Ki-tô lời chân thành cảm tạ tri ân. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hoàn toàn tự do trong việc yêu thương tha nhân. Không có gì cũng không còn ai có thể ngăn cản tôi trao tặng tình yêu, một tình yêu mà chính tôi được lãnh nhận cách nhân không và thật dồi dào, vô biên bất tận. Tôi muốn kêu to lớn tiếng và làm chứng với các bạn trẻ rằng, đức tin chính là tự do. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Timôthê. Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu đức tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đứng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Giê-xu Ki-tô là đứng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phong-siêu Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Chúa Kitô tỏ hiện vào đúng thời, đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Từ hôm nay, chuyên mục sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một số bạn trẻ Việt Nam về tâm tình đón Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng, là mùa của mong chờ, hy vọng. Và niềm hy vọng của giáo hội trên khắp hoàn cầu trong giây phút này đây chính là đợi trông Đấng cứu thế, ngôi hai Thiên Chúa giáng thế làm người. Có lẽ lúc này, mỗi người trong chúng ta lại mang một tâm tình riêng. Vậy thì đối với bạn, mùa vọng có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ ngày hôm nay nhé. Chị chào em có thể giới thiệu đôi chút về mình và chia sẻ ý nghĩa mùa vọng đối với em được hay không?
Vâng, em chào chị ạ. Em là Maria Dung, đến từ giáo xứ Nam An. Hiện tại thì em đang sinh hoạt tại nhóm sinh viên công giáo Hải Hà. Đối với em, trước đây mùa vọng đơn thuần chỉ là đi cùng bạn bè, đi quanh làng mà ngắm đèn điện đến sao ấy ạ, và xem văn nghệ thánh thức ở nhà thờ. Nhưng mà từ khi tham gia vào nhóm thì các anh chị đã giúp em có một tâm tình tốt hơn khi mùa vọng đến. Đó là cảm giác nó thiêng liêng hơn ấy ạ. Khi mùa vọng đến thì mong chờ Chúa Giêsu Giáng sinh, Chúa Giêsu hài đồng với một tâm tình nhỏ bé, đơn sơ, khiêm nhường như Chúa Giêsu mà chúng em vẫn gọi là bạn hài đồng.
Vậy thì qua những tâm tình đó thì em có khao khát dành tặng một món quà nào đó cho người bạn Giêsu của mình, và món quà mà em chuẩn bị là món quà gì?
Em thì cũng đang chuẩn bị một món quà rồi, đó là một tấm bìa lịch trắng, và trên đó thì có gắn một hình hang đá làm bằng xốp, và có cả hình thiên thần nhỏ và hình Chúa Giêsu hài đồng nữa. Và mỗi khi em thấy vui hoặc là cảm giác biết ơn Chúa về điều gì đó thì sẽ viết lên một tờ giấy màu các hình bông hoa hoặc trái tim ấy, rồi dán lên. Và em cũng mời gọi các bạn trong phòng em nữa, mỗi khi cảm thấy vui thì cũng sẽ dán lên cùng em. Và hy vọng rằng đến đêm Noel hoặc là suốt mùa vọng này thì cả tờ giấy trắng sẽ tràn ngập màu sắc và tràn ngập niềm vui. Nhưng mà em cũng có thêm niềm vui trong công việc của mình. Đó là dạo này thì em hay đi với bạn đến nhà thờ, bạn là bạn lương dân và bạn rất thích thú khi cùng với mình thực hiện thánh lễ. Và em cũng chia sẻ với bạn nhiều về niềm tin tôn giáo của mình. Hy vọng qua mùa vọng thì sẽ mang Chúa đến với các bạn nhiều hơn.
Xin cảm ơn những chia sẻ của em và ước mong rằng những chia sẻ của em, những tâm tình, những món quà mà em dành tặng cho Chúa Giêsu sẽ được Chúa Giêsu đón nhận, và đó sẽ là một niềm hạnh phúc đối với Ngài trong dịp thánh này. Xin chào anh có thể giới thiệu đôi chút về mình và chia sẻ cho quý thính giả được biết những tâm tình của anh trong mùa vọng này được không ạ?
Đầu tiên con xin kính chào quý cha, quý cộng đoàn dân Chúa trên Việt Nam cũng như tất cả các nơi trên thế giới. Với riêng con là Du Xe Đỗ Công Sơn, nguyên trưởng nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà. Thì trong mùa vọng này, với riêng cá nhân con rất khát khao và mong muốn được sửa đổi cái tâm chính trái tim của mình, bởi trái tim con nhỏ bé với rất nhiều tội lỗi và lỗi lầm trong một năm qua con đã vấp phải. Thì đây là một dịp để con xét mình, nhìn nhận lại chính trái tim và con người thực sự của mình, để con hướng tới Thiên Chúa, hướng tới tha nhân và những người bất hạnh, nghèo khó. Và con rất mong muốn con được bình yên bên Chúa trong mùa vọng này.
Vậy thì với những tâm tình hướng tới mùa vọng đó, thì anh có khao khát sẽ đích thân mình chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Chúa hài đồng không ạ?
Mà nếu như có thì anh sẽ chuẩn bị món quà gì cho ngài?
Dạ vâng, thì con cũng cảm tạ Thiên Chúa đã mang đến cho con được một ngày để con dành tặng cho ngài những yêu thương, mong muốn của con và như mọi mùa vọng và như mọi tất cả anh chị em chúng con. Thì hàng năm con vẫn hay làm những món quà nhỏ, rất nhỏ bé, rất hèn mọn thôi. Đó là những việc hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp trái tim, và con cũng làm một số món quà lưu niệm nhỏ dành tặng cho các bạn. Và con cũng rất mong muốn làm một ngôi nhà nhỏ, một hang đá nhỏ để dành tặng cho Chúa Giêsu trong ngày này. Và thực sự trong mỗi ngày này, trong một ngày đông giá lạnh này, con lại nhớ đến những người bất hạnh, nghèo khó. Và con rất mong muốn tất cả chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho những người bất hạnh, nghèo khó đang còn lạnh buốt ở bên ngoài.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tâm sự, là chia sẻ của một số các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì đối với riêng quý vị và các bạn, tâm tình của mỗi quý vị trong mùa vọng này là gì? Mùa vọng đối với mỗi quý vị có ý nghĩa gì? Và chúng ta sẽ chuẩn bị món quà gì đặc biệt dâng lên Chúa hài đồng Giêsu? Câu hỏi đó rất mong mỗi quý vị thính giả hãy cùng suy nghĩ, hãy cùng lắng động tâm tình để cảm nghiệm, để dâng lên Chúa tất cả những tâm tình của mình trong mùa vọng này. Thân ái và chào tạm biệt.
Trời đêm u tối, con ngước trông lên trời, nay khát mong về nguồn, tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa, bao tháng năm mỏi mòn, con khát khao tìm về nguồn sống con mong chờ. Thánh Chúa ơi,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi tweet đầu tiên khởi đầu chương trình gửi các sứ điệp ngắn của Ngài cho những người sử dụng phương tiện truyền thông này. Tin Việt Nam, trong những ngày này, Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc với sự tham dự của các đại biểu của 19 Hội đồng Giám mục Á Châu và các giáo phận thành viên kết nạp. Vatican, Tòa Thánh lo ngại về tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đặc biệt sau khi cái gọi là Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc thu hồi việc bổ nhiệm Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, Giám mục phụ tá Giáo phận Thượng Hải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.